Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ năm ngày 22 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước gặp mặt thân mật thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ về xây dựng pháp luật và ổn định kinh tế vĩ mô.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu về dự án luật đất đai sửa đổi.
Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao tù binh lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 22 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật với các thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho thiếu nhi của 54 dân tộc trên khắp mọi miền đất nước, tham gia liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với gần 16 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng, đây là chủ nhân tương lai của đất nước. Vì thế, Chủ tịch nước mong các em thiếu nhi học tập chăm chỉ, rèn luyện thể chất để có đầy đủ trí và lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.
Sáng ngày 22 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề thảo luận về nhiều nội dung quan trọng liên quan tới xây dựng pháp luật và ổn định kinh tế vĩ mô. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình kinh tế thế giới nói chung đang gặp nhiều khó khăn, lạm phát xu thế tăng cao. Gần đây, các ngân hàng trung ương một số nước có xu hướng tăng lãi suất, tăng giá trị đồng tiền, làm giảm giá trị đồng tiền các nước khác, tác động rất lớn tới các nước, trong đó có Việt Nam. Do đó, cần đưa ra một số nhiệm vụ giải quyết để ứng phó tình hình.
Sáng ngày 22 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu về dự án luật đất đai sửa đổi. Phát biểu gợi ý thêm một số nội dung thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc xây dựng hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi là nhiệm vụ trọng tâm của công tác pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong quá trình sửa đổi luật phải bám sát chủ trương của Đảng trong nghị quyết 18. Từ chủ trương đó thể chế hóa bằng quy phạm pháp luật chứ không nhắc lại tinh thần và lời văn của nghị quyết.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Sở Y tế các tỉnh thành về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus adeno. Cục Y tế Dự phòng yêu cầu cơ sở y tế các tỉnh thành chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do virus adeno, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng. Các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9 năm 2022 đã phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus adeno, trong đó 6 bệnh nhân đã tử vong.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố về việc mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương nhằm đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở. Cụ thể, số thuốc dự kiến mở rộng bao gồm 308 loại. Nếu được duyệt, các loại thuốc này sẽ được đấu thầu tập trung vào quý 1 năm 2023 do Bệnh viện Hùng Vương thực hiện.
Ngày 22 tháng 9, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết 1.500 túi dịch truyền Dexan điều trị sốc sốt xuất huyết khi bệnh sốt xuất huyết trở nặng nhập từ Thái Lan đã về đến Việt Nam. Đây là con số quá ít so với số dự trù mà các đơn vị khám chữa bệnh kiến nghị. Theo đó, các đơn vị khám chữa bệnh dự trù nhu cầu sử dụng là hơn 31.000 túi dịch truyền Dexan điều trị sốc sốt xuất huyết, nhưng Cục Quản lý Dược chỉ mới nhập được 1.500 túi. Như vậy, với số lượng 1.500 túi dịch truyền Dexan mà Cục Quản lý Dược đã nhập về đến Việt Nam chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sử dụng của các cơ sở khám chữa bệnh.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tác động đến việc sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng giao cho các bộ có liên quan bám sát tình hình để thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp, kịp thời, theo thẩm quyền và quy định pháp luật, bảo đảm an ninh lương thực, hiệu quả công tác điều hành xuất khẩu gạo, ổn định thị trường giá cả lúa gạo và lợi ích của người nông dân, kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ nội dung vượt thẩm quyền của các bộ.
Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký công văn khẩn gửi các đội quản lý thị trường về việc ra soát, phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh rau củ quả không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đây là biện pháp mà đơn vị triển khai ngay sau khi thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nhiều người dân phải trả giá cao để mua rau an toàn và đạt chuẩn Việt Gáp tại các siêu thị. Nhưng thực tế, một số công ty lại gom rau ở chợ đầu mối, dán nhãn Việt Gáp rồi bán cho siêu thị.
Sau 3 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ ngày 20 tháng 6 đến nay của Bộ Công an, Công an Hà Nội cho biết đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt hơn 85 tỷ đồng. Trong số này có đến gần 1/2 số tiền phạt được thu từ vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Cụ thể, đã có đến hơn 7.300 trường hợp bị phạt với số tiền hơn 37 tỷ đồng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Nga và Ukraine ngày hôm qua đã tiến hành trao tù binh. Đây là đợt trao đổi tù binh có số lượng lớn nhất giữa hai bên kể từ khi chiến sự nổ ra. Theo thỏa thuận trên, Nga trao trả cho phía Ukraine 215 tù binh, đổi lại Ukraine trao trả lại cho phía Nga 55 người, trong đó có 10 người nước ngoài và các chỉ huy quân sự. Theo New York Times, đây là cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn nhất giữa hai bên kể từ khi chiến sự bùng phát hôm 24 tháng 2. Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út đóng vai trò trung gian cho cuộc trao đổi này.
Cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kết thúc với kết quả đúng như dự báo trước đó của thị trường. Fed đã đồng ý với mức tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm nhằm ứng phó với đà tăng mạnh của lạm phát. Việc Fed tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lần thứ 3 liên tiếp được dự báo sẽ khiến cho nền kinh tế của Mỹ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới. Lạm phát tại Mỹ hiện đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 40 năm qua. Tỷ lệ lạm phát vào cuối năm được dự kiến vẫn ở mức cao là 5,4%.
Ngày 21 tháng 9, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cho phép Moldova tiếp cận khoản vay trị giá khoảng 27 triệu đô la Mỹ. Khoản vay trên là một phần của gói hỗ trợ tài chính cho Moldova lên đến 800 triệu đô la Mỹ do IMF phân bổ trong nhiều đợt trong vòng 40 tháng. Nếu nước này đáp ứng được các điều kiện nhất định trong thỏa thuận với quỹ, cho tới nay Moldova đã nhận được tổng cộng khoảng 242 triệu đô la Mỹ từ IMF. Moldova là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, ngoại trưởng nhóm các nền công nghiệp phát triển G7 ngày 22 tháng 9 cam kết hợp tác để tăng cường sự hỗ trợ cho Ukraine và ứng phó với cuộc khủng hoảng an ninh lương thực và năng lượng. Cam kết trên được đưa ra trong cuộc họp ở New York, Mỹ. Trước đó, tại hội nghị cấp cao tháng 6 vừa qua ở Đức, G7 đã cam kết chi 5 tỷ đô la Mỹ cho mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực.
Ngày 21 tháng 9, ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu EU đã nhất trí chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới với Nga và tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh về động viên một phần quân đội. Dự kiến các bộ trưởng EU sẽ nhóm họp chính thức vào giữa tháng 10 tới, với gói trừng phạt mới nhiều khả năng sẽ được hoàn tất vào thời điểm này.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết vào lúc 6 giờ 16 phút theo giờ GMT, tức 13 giờ 16 phút theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,8 độ đã làm rung chuyển bang Michigan, miền Tây Mexico. Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Mỹ không đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần sau động đất. Tuy nhiên, trận động đất này đã khiến nhiều tòa nhà bị rung lắc và cư dân thành phố Mexico City đã chạy ra khỏi nhà khi chuông báo động vang lên.
Ngày 21 tháng 9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cho biết đã thử nghiệm thành công quá trình tiếp nhiên liệu cho tên lửa đẩy của hệ thống Artemis 1 sau khi khắc phục các vấn đề về kỹ thuật vốn khiến cho nỗ lực đưa tàu vũ trụ Orion lên mặt trăng phải tạm đình chỉ cách đây vài tuần. NASA dự định sẽ thực hiện lại vụ phóng tàu vũ trụ Orion lên mặt trăng vào ngày 27 tháng 9 tới. Ngoài ra, kế hoạch dự phòng là ngày 2 tháng 10.
Lực lượng cứu hộ Australia cho biết khoảng 200 con cá voi hoa tiêu đã chết sau khi mắc cạn trên bãi biển Ocean Beach ở phía tây Tasmania của Australia. Hiện nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực duy trì việc cứu hộ cho 35 con cá voi còn sống sót.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, các thống kê cho thấy có tới trên 50% thuốc sử dụng cho người tại Việt Nam là kháng sinh. Đây là một tỷ lệ rất cao, dẫn đến nguy cơ gia tăng tình trạng kháng sinh chết người.
Kháng sinh được bày bán tràn lan, không qua kê đơn là thực trạng mà ngành y tế Việt Nam đang phải đối mặt trong nhiều năm qua. Một trong những nguyên nhân đó là tình trạng dùng thuốc bừa bãi và bán thuốc không kê đơn. Phản ánh sau cho thấy rõ điều này.
Kháng sinh, kháng viêm là những loại thuốc bắt buộc phải bán theo đơn. Thế nhưng, tại hầu hết các hiệu thuốc, người dân có thể mua dễ dàng bất kỳ loại kháng sinh nào mà không cần đơn. Chỉ cần đọc triệu chứng, dược sĩ sẽ kê kháng sinh. Thậm chí, ngay cả khi người bệnh không trực tiếp đi mua thuốc.
3-4 ngày là cái triệu chứng nó đã giảm rất nhiều rồi ạ.
Vâng.
Nếu như mà bạn ấy uống thuốc ạ.
Đúng rồi.
Nếu như mà không thì nó sẽ phải tăng lên. Thì lúc đấy chị ra đây ạ.
Vâng.
Cho em xem thêm cái triệu chứng.
triệu chứng. Vâng.
Thì có thể là lúc đấy em đổi thuốc hay là em thêm thuốc cho bạn hay như nào đấy.
Đoạn hội thoại nêu trên, quý thính giả có thể gặp ở bất cứ hiệu thuốc nào trên địa bàn Hà Nội. Việc tràn lan bán kháng sinh đang là một thực tế đáng báo động, không chỉ riêng Hà Nội mà ở hầu hết các tỉnh thành. Trên thực tế, việc bán tràn lan kháng sinh mà không có đơn thuốc xuất phát từ nhu cầu và thói quen của người dân. Điều này dẫn đến tình trạng bán thuốc không hóa đơn tràn lan ở các nhà thuốc. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội nói:
"Ta cũng muốn giữ khách hàng và cũng theo lợi nhuận, người ta đã tư vấn cho khách sử dụng thuốc mà không có đơn của bác sĩ. Phía bệnh nhân cũng là do thói quen từ trước đến nay, người ta khi bị ho, sốt hoặc sổ mũi mà không đi khám bác sĩ mà cứ tự ra nhà thuốc để được tư vấn và bán thuốc."
Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt hơn 20 nhà thuốc với số tiền hơn 600 triệu đồng vì hành vi bán thuốc không kê đơn. Việc sử dụng thuốc kháng sinh, bán thuốc bừa bãi đã khiến tình trạng kháng thuốc ngày càng nghiêm trọng. Theo thống kê từ Bộ Y tế, có ít nhất 5 người bệnh chết mỗi phút do chăm sóc y tế không an toàn, trong đó có 50% là phòng tránh được. Các sự cố y khoa liên quan đến dược lâm sàng gặp nhiều nhất là nhầm liều, nhầm thuốc và sử dụng thuốc bừa bãi. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết thêm:
"Không đâu dễ mua thuốc kháng sinh và một số các loại thuốc như ở Việt Nam. Mỗi một cái nhà thuốc, mỗi một thầy, một dược sĩ, dược tá thì cần phải phát huy cái lương tâm và trách nhiệm của mình."
Tình trạng bán thuốc không kê đơn của bác sĩ diễn ra tại hầu hết các nhà thuốc. Tuy nhiên, việc xử phạt gặp khó khăn do phải bắt được quả tang nhà thuốc đang bán. Mặt khác, khi bắt quả tang, chủ nhà thuốc cũng đưa ra nhiều lý do cho hành vi sai phạm của mình. Điều này đang khiến tình trạng mất an toàn trong y tế ngày càng tăng.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.